Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, tập 3. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng. Đây là những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh Không cho đồng tu khắp nơi, chưa được Hòa thượng giám định. Đây chỉ là những lời tóm tắt của nhóm ghi chép bài giảng, chỉnh lý cho gọn, rồi viết thành bài nháp này để cúng dường độc giả. A lớn, khai thị về phương pháp tu trì. Số 1 nhỏ, y giáo phụng hành mới có thể chứng quả. Buổi sáng 22 tháng 2 1999. Thế Tôn thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Chúng ta may mắn được thân người và còn có cơ hội nghe được Phật pháp thì phải trân quý nhân duyên thù thắng này. Những năm gần đây chúng ta hết lòng học theo lời dạy của Đức Phật và đã thấy được vài chứng minh trong đời sống. Thường thức cạn cợt nhất là lời dạy của Đức Phật về nhân duyên quả báo. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát kỹ thì đích thật bố thí tài vật được quả báo giàu sang, bố thí pháp được quả báo thông minh trí huệ, bố thí vô quý được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Có thể hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật này thì trong sinh hoạt hàng ngày tâm tình tự nhiên sẽ ổn định, đó tức là tâm an lý đắc. Sau khi hiểu đạo lý thì tâm sẽ an. Cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn kể chuyện ông Liễu Phàm và Dân Cốc Thiền Sư ngồi trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng khởi lên một vọng niệm. Phần đông người thường chẳng làm được việc này. Phần nhiều người ta có vọng niệm lung tung, phân biệt chấp trước quá nhiều, trong kinh gọi là phàm phu, người đáng thương xót. Thiền sư Dân Cốc nói, công phu của anh khá lắm. Ông Liễu Phàm trả lời, con chẳng có công phu, mạng con đã được Khổng tiên sinh đoán chắc rồi. Cả đời tốt xấu, kiết hung, quả phước đều đã được an bài sẵn trong vận mạng. Khởi vọng tưởng cũng chẳng có ích chi, nên con không thèm khởi nữa. Tuy ông Liễu Phàm hiểu sự thật này nhưng chẳng thấu triệt, chỉ hiểu như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Sau đó thiền sư khai thị cho ông, giảng cho ông biết lý do tại sao. Ông y theo lời dạy của thiền sư, hết lòng nỗ lực thực hành và thật sự đã biến đổi được vận mạng. Thế nên hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật mới có thể sửa đổi và sáng tạo vận mạng. Bồ Tát gồm có 51 cấp bậc, đạo lý và cảnh giới của mỗi bậc đều chẳng giống nhau. Bậc thấp nhất là quả vị sơ tính của viên giáo. Những gì Bồ Tát bậc này hiểu được cao hơn ông Liễu Phàm quá nhiều, nhưng thuộc về bậc thấp nhất trong Phật giáo. Đến quả vị Như Lai mới thấu triệt rốt ráo. Giáo học của nhà Phật chẳng qua chỉ là giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà thôi. Người thật sự hiểu rõ chân tướng là Pháp Thân Đại Sĩ, là quả vị viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ quả vị sơ trụ trở xuống, tuy hiểu nhưng chẳng thấu triệt, chỉ là giải ngộ, còn chưa chứng ngộ. Thí dụ, việc Phật nói hết thảy chúng sanh đều là pháp thân của chính mình, chúng ta tin sâu chẳng nghi. Đây là giải ngộ, chứ chưa chứng thực được. Còn chưa xem hết thảy chúng sanh như chính mình, chúng sanh và mình còn có chỗ khác nhau. Nếu đối đãi với hết thảy chúng sanh giống như chính mình, thì đó mới là chứng ngộ, đó là pháp thân đại sĩ. Chúng ta hiện nay hiểu được những đạo lý này chứ chưa làm được, đó là giải ngộ, chẳng phải chứng ngộ. Thầy Lý thường nói giải ngộ không dùng được, phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy, chẳng có cách chi thoát ly luân hồi. Đến mức chứng ngộ mới có thể thoát ly luân hồi. Không những thoát ly luân hồi mà còn thoát ly thập pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Đến nhất chân pháp giới mới thực sự được đại tự tại, được hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn trong thập pháp giới chẳng phải thiệt. Chân thiện mỹ huệ chỉ có danh không thật. Nhất chân pháp giới mới là chân thiện mỹ huệ chân thật. Sự kỳ vọng và khích lệ của Phật đối với chúng ta là hy vọng chúng ta nội trong đời này chứng được. Những gì Đức Phật dạy, chúng ta nhất định có thể làm được. Vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không. Phật dạy chúng ta mở rộng tâm lượng, thương yêu hết thảy chúng sanh cũng như chính mình. Như vậy là hành. Giải hành phải tương ứng mới có thể chứng được. Nhiều người trong thế gian có giả tâm rất lớn. Họ muốn làm người khống chế toàn thế giới. Họ có thể làm được không? Có thể. Trong kinh Phật nói vua lớn nhất trong thế gian là Kim Luân Vương, thống trị một tứ thiên hạ, tức là thống trị một thái dương hệ. Tại sao xưng là Luân Vương? Vì ngài dùng luân bảo làm công cụ giao thông và võ khí. Việc này làm chúng ta liên tưởng đến vài chục năm gần đây, nhiều nơi trên thế giới đồn đãi chuyện dĩa bay. Dĩa bay chắc có lẽ là luân bảo của Luân Vương. Có thể Luân Vương phái thuộc hạ đến đây xem xét. Họ dùng luân bảo này trong một ngày đêm có thể đi khắp một tứ thiên hạ, tức là một thái dương hệ. Đây là một cách giải thích. Nếu nói theo lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà. Nói cách khác, phạm vi cai quản của Luân Vương là một hệ ngân hà. Luân bảo của ngài trong vòng 24 giờ có thể đi khắp một hệ ngân hà. Tại sao Luân Vương có thể thống trị một cõi nước lớn như vậy? Trong kinh nói, ngài tu thập thiện nghiệp đạo và tứ vô lượng tâm, nên được phước báo lớn như vậy. Ma Hê Thủ La Thiên Vương là thiên vương có phước báo lớn nhất. Kim Luân Thánh Vương là người có phước báo lớn nhất trong cõi người. Họ đều do tu tập tích lũy công đức mà được thành tựu như vậy. Nhất định chẳng phải do võ lực ngang tàn mà thành tựu. Ở Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng dùng bá đạo cai trị 30 mấy năm liền mất nước. Thời gian gần đây, Hitler dùng bá đạo thì cũng vậy. Người Nhật dùng võ lực gây chiến với Trung Quốc, sau 8 năm thì gần như diệt vong, và đến sau cùng phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là bằng chứng trong lịch sử cho việc bá đạo chẳng thể thành tựu. Trong lịch sử Trung Quốc, vương triều kiến lập được dài nhất là đời nhà Châu, kéo dài được 800 năm chính là nhờ thực hành chánh sách nhân từ, dùng ngũ luân bát đức để trị thiên hạ. Con cháu cuối đời nhà Châu chẳng tuân theo lời dạy của tổ tiên, chẳng nhân chẳng nghĩa, nên dẫn đến vong quốc. Nếu họ vẫn tuân theo nề nếp của tổ tông thì nhà Châu đã chẳng phải diệt vong. Thế nên nhân từ chân thành, yêu người, giúp đỡ người vô điều kiện, thành tựu cho người là phước báo chân thật trong thế gian và xuất thế gian. Phước báo chân thật chẳng để cho mình hưởng, mà cho hết thảy chúng sanh hưởng, vì hết thảy chúng sanh là chính mình. Cũng giống như một người già chân chánh thương yêu con cháu, tự mình làm việc canh tác siêng năng cực nhọc vì muốn cho con cháu được hạnh phúc mỹ mãn. Ông ta xem con cháu như chính mình, con cháu hưởng thì cũng như chính mình hưởng thọ. Đây là người trong thế gian. Chư Phật Bồ Tát coi tất cả chúng sanh cũng như chính mình. Trên thực tế, hết thảy chúng sanh thật sự là chính mình. Ở đây nói rõ, sanh mạng là một thể hoàn chỉnh. Tận hư không trọn khắp pháp giới là một thể cộng đồng của chính mình, nghĩa là cùng chung một thể. Nếu ví hư không pháp giới như một thân người, hết thảy chúng sanh chính là tế bào trong thân thể. Mỗi tế bào đều là chính mình, mỗi tế bào đều bình đẳng. Tuy mỗi công năng chẳng giống nhau, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, nhưng bất luận là mắt, tai, mũi, lưỡi hay nội tạng, tứ chi, da, móng tay, khi phân tách nhỏ đều thành phân tử, nguyên tử, điện tử. Những bộ phận này đều hoàn toàn giống nhau, đều bình đẳng. Thế nên, tận hư không trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Đây là chi kiến Phật. Tông Hoa Nghiêm thường nói, tác pháp giới quán. Lúc trước có một số lão pháp sư như pháp sư Long Tuyền, Trí Quang và Nam Đình đều học Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm, họ thấy tổ sư Đại Đức nói về tác Hoa Nghiêm quán. Thế nào là tác Hoa Nghiêm quán? Trong đời sống thường ngày, dốc sức làm việc và tận lực học hành, tận hư không trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Đây chính là Hoa Nghiêm quán. Thế nên hết thảy chúng sanh giống như các tế bào trong thân thể, các tập đoàn, tạm dịch cho chữ tập quần, đoàn thể, chủng tộc, khác nhau giống như các khí quan, bộ phận trên thân thể. Thiếu một tập đoàn giống như thiếu một khí quan thì người này sẽ sanh bệnh. Thế mới biết các tập đoàn khác biệt hợp lại với nhau một cách hoàn chỉnh, mỹ mãn, tốt đẹp, trở thành một thể có cùng chung một sanh mạng. Hiểu được như vậy thì bạn sẽ thương yêu hết thảy chúng sanh, chẳng cùng tập đoàn. Vì vậy chúng ta đối với những văn hóa, tập đoàn, tôn giáo khác nhau đều dùng tâm chân thành và thương yêu, hết sức giúp đỡ. Như vậy chính là đem kinh Hoa Nghiêm biến thành hiện thực, lạc thực. Lạc thực nghĩa là chứng quả của kinh Hoa Nghiêm trong tính giải hành chứng. Chứng có nghĩa là lạc thực, hoàn toàn thực hiện được trong đời sống. Đời sống hiện thực này chính là Phật Hoa Nghiêm. Như vậy chúng ta mới đạt được thọ dụng chân thật. Chúng ta phải thể hội tấm gương năm xưa Đức Phật Thích Ca thị hiện. Hết lòng học tập trong vòng một năm thì sẽ có thể sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát. Lúc đó bạn sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Đây là kỳ vọng của chư Phật, Bồ Tát đối với chúng ta. Nội trong đời này chắc chắn có thể chứng được, chỉ cần thật sự y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy thì chúng ta làm hết lòng. Những gì Đức Phật dạy đừng làm thì chúng ta nhất định không làm. Như vậy thì sẽ chứng nghiệm được chân tướng sự thật nói trong kinh, mới được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Số 2 nhỏ, ba nguyên nhân của bệnh tật. Buổi sáng 25 tháng 2 1999. Nguyên nhân của bệnh tật gồm có 3 loại. Loại thứ nhất là nguyên nhân thuộc về sinh lý. Kinh Hoa Nghiêm nói hết thảy các pháp trong hư không pháp giới đều duy tâm hiện, duy thức biến. Đây là cơ sở căn bản của Phật Pháp. Tất cả chư Phật đều kiến lập Phật Pháp trên cơ sở này, tuyên thuyết vô lượng vô biên pháp môn cho chúng sanh. Thế nên chân tướng sự thật là y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm thức. Những gì có thể biến, có thể hiện là chánh báo. Những gì được biến, được hiện là y báo. Nếu hết thảy y báo đều có thể tùy thuận theo chánh báo, tức là tùy thuận theo sanh thái tự nhiên, như vậy là khỏe mạnh nhất, tốt nhất. Thân thể là một cái vũ trụ nhỏ. Nếu mỗi khí quan, mỗi sợi gân máu nhỏ li ti, mỗi tế bào đều có thể tùy thuận sanh thái tự nhiên thì thân thể chẳng bao giờ bị bệnh. Ngược lại, nếu chẳng thể tùy thuận theo tự nhiên thì sẽ sanh bệnh. Đây là nguyên nhân bệnh tật thuộc về sinh lý. Tự nhiên nói ở đây tức là tâm tánh của chính mình. Phật nói chân tâm ly niệm, chân tâm chẳng có một vọng niệm gì cả, tức là tự nhiên. Từ đây có thể biết khởi tâm động niệm là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tức là đối nghịch với tự nhiên, đối nghịch với tâm tánh, cho nên những thứ này phá hoại khí quan, mạch máu, các tổ chức tế bào trong thân thể chúng ta. Đây là nguyên nhân sanh ra bệnh tật. Do đó tâm địa càng thanh tịnh thì đau bệnh càng ít, nghiệp chướng cũng giảm nhẹ. Tất cả phiền phức đều do vọng tưởng sanh ra. Đây chẳng những là nguồn gốc của bệnh tật, mà cũng là cội rễ của lục đạo sanh tử luân hồi. Chúng ta hiểu được đạo lý này thì phải tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, quay về với tự nhiên, quay về với pháp tánh. Quay về pháp tánh tức là pháp thân Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng còn sanh tử, chẳng còn phiền não, chẳng còn bệnh đau. Cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới, hoa tạng thế giới, cực lạc thế giới và các báo độ của chư Phật Bồ Tát đều như vậy. Chúng sanh mê mất tự tánh, trái ngược với tự nhiên nên mới nhận chịu các thứ khổ nạn. Người chân chánh có chí khí, có trí huệ sẽ tìm nguồn gốc của khổ nạn và tiêu trừ nó để khôi phục cái đạo trường thọ hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất này. Đó chính là vô lượng thọ, nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi người vốn có vô lượng thọ, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến thành sanh tử luân hồi, tạo thành những ác tướng trong luân hồi này. Loại thứ nhì là bệnh hoan nghiệp, tức là quan gia chủ nợ trói buộc. Câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư đời Đường ghi trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám là thí dụ điển hình. Ngộ Đạt Quốc Sư là cao tăng suốt 10 đời, công phu tu hành rất tốt, trì giới tinh nghiêm, thiện căn chẳng mê muội, liên tục 10 đời đều xuất gia tu hành. Đến đời thứ 10 thì trí huệ phước đức thành tựu nên được vua tôn làm thầy. Đây chẳng phải là do tu hành trong một đời, mà là do tu hành trí huệ phước đức tích lũy từ nhiều đời mới có thể làm thầy của vua. Giả sử ngài có thể gặp được pháp môn tịnh độ thì đã sớm về thế giới cực lạc thành Phật rồi. Ngộ Đạt Quốc Sư thọ nhận hoàng đế cúng dường, trầm hương bảo tọa. Ghế thái sư là bằng gỗ trầm hương nên sanh tâm quan hỷ. Quan hỷ là phiền não thuộc về thất tình ngũ dục, hỷ nộ ai lạc ái ố dục, vui giận buồn mừng thương ghét ham muốn. Một tâm niệm quan hỷ khởi lên thì thần hộ pháp liền rời khỏi. Quan gia chủ nợ tìm đến và tạo nên một mục ghẻ mặt người trên đầu gối của quốc sư, khổ chẳng nói nổi. Hoàng đế tìm những vị thầy thuốc giỏi nhất chẩn bệnh cho ngài, nhưng cũng không chữa hết. Ngài nhiều đời đều dụng công chân thật, chỉ vì lúc đó tiếp thọ cúng dường, sanh tâm ưa thích nên phiền não hiện tiền. Cho nên Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia phải dùng khổ làm thầy là có đạo lý phi thường. Rất nhiều người tu hành một khi nhận sự cúng dường ngũ dục lục trần của tín đồ bèn đi đến A Tỳ địa ngục. Tấm gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện là ba y một bát. Đêm ngủ dưới gốc cây, ngài ăn một bữa tuyệt đối sẽ chẳng thoái đọa. Ghẻ mặt người là do quan gia chủ nợ đời trước của Ngộ Đạt Quốc Sư. Người này là người làm chung với quốc sư, đời trước bị ngài hại chết. Oán hận kết quá sâu. Ngài là người tu hành có thần hộ pháp bảo hộ, tuy quan gia đời đời kiếp kiếp đều đi theo nhưng chẳng thể đến gần. Đến đời thứ 10 mới tìm được cơ hội nên quan gia liền nhập vào người. Ngài gặp nạn này, Phật Bồ Tát biết được. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc các đại Bồ Tát phải thường săn sóc, lo lắng cho tiểu Bồ Tát. Lúc Ngộ Đạt Quốc Sư còn làm một chú tiểu, một hôm gặp người hành khất bị ghẻ độc, mùi hôi hám khó chịu nổi, chẳng ai chịu đến gần người hành khất này. Khi ngài gặp được, sanh khởi tâm từ bi và săn sóc cho người hành khất. lại dùng miệng hút mũ đọc ra. Sau đó người hành khất bớt bệnh và nói với ngài: nếu sau này ông gặp khó khăn gì thì hãy đến tìm tôi trú tại một ngọn núi ở Tứ Xuyên. Trên núi có hai cây tòng, ông tìm chỗ có hai cây tòng thì sẽ gặp tôi. Khi Ngộ Đạt quốc sư bị ghẻ mặt người, nhớ đến lời người hành khất này đã nói lúc trước, nên đến Tứ Xuyên để tìm người ấy. Đi theo lời dặn, quả nhiên tìm được chỗ có hai cây tòng. Ngài đến chỗ đó và nhìn thấy một đạo tràng lớn hiện ra. Người hành khất sanh bệnh lúc trước chính là tôn giả Ca Nặc Ca Thị Hiện. Ngài là một vị đại A-La-Hán, đến để thử xem Ngộ Đạt quốc sư có tâm đạo, tâm từ bi hay chăng, và cũng biết tương lai ngài sẽ bị nạn ghẻ mặt người. Sau đó tôn giả Ca Nặc Ca dùng nước từ bi tam muội để rửa ghẻ mặt người. Mụn ghẻ mặt người đột nhiên thốt ra tiếng và kể lại nghiệp duyên đời trước. Lúc bấy giờ Ngộ Đạt quốc sư mới hiểu, tôn giả Ca Nặc Ca điều đình hóa giải quan cái này xong, quan gia đồng ý và chịu ra khỏi thân thể thì bệnh của Ngộ Đạt quốc sư liền khỏi. Thế nên người đời đừng kết oán thù, chuyện này quan trọng phi thường. Nếu người ta hủy báng mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình thì cũng phải cam tâm nhẫn chịu, tuyệt đối đừng khởi lên tâm niệm báo phục gì hết. Nếu có một tơ hào tâm niệm muốn báo thù thì sẽ hoang hoang tương báo chẳng bao giờ dứt. Hôm nay họ sỉ nhục, hãm hại, thậm chí sát hại mình, nhất định là đời trước mình đã từng hại họ, sỉ nhục họ. Hôm nay họ đối với mình như vậy thì món nợ này sẽ được trả dứt. Hết thảy nên nghĩ là mình phải trả nợ, đời sau có gặp lại thì sẽ là bạn bè, sẽ chẳng làm quan gia đối đầu nữa. Do đó quyết không nên có một tơ hào muốn làm hại người khác, đừng có một chút hành vi gì làm tổn hại kẻ khác. Đó chính là tu hành. Được vậy thì bạn mới thật sự có phước. Không thể kết oán thù với hết thảy chúng sanh, ngay cả súc sanh cũng chẳng thể kết oán. Kinh Lăng Nghiêm nói: người chết làm dê, dê chết làm người. Người ăn thịt dê, người chết đi biến thành dê, dê chết đi lại sanh làm người. Người lại ăn thịt dê, đời đời kiếp kiếp ăn qua ăn lại, hoang hoang tương báo dây dưa chẳng dứt. Đến lúc báo đền thì tuyệt chẳng báo đền vừa đúng, sẽ luôn luôn thêm một ít, mỗi đời đều thêm một chút, đến sau cùng sẽ tạo thành kiếp nạn to lớn. Trong bài Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn có một đoạn kể chuyện Văn Xương Đế Quân đời trước tạo sát nghiệp, từ một sát nghiệp nho nhỏ tích lũy mười mấy đời trở thành sát nghiệp nặng nề, quả báo tại địa ngục A Tỳ. Đây là nhân duyên thứ nhì gây ra bệnh tật. Nếu gặp những loại bệnh này, phải tụng kinh, niệm Phật, tích lũy công đức, hồi hướng để điều giải, điều đình hóa giải. Nếu họ tiếp nhận thì vấn đề sẽ được giải quyết, bệnh tật sẽ khỏi. Nếu họ chẳng chịu thì vẫn còn phiền phức. Loại thứ ba là bệnh do nghiệp chướng tạo nên, chẳng thuộc về sinh lý, cũng chẳng thuộc quan nghiệp, là do tự mình tạo ác nghiệp quá nhiều. Loại bệnh này thuốc men chẳng có hiệu quả gì hết, tụng kinh, bái sám, hồi hướng cũng chẳng có hiệu quả. Chỉ có cách dùng tâm chân thành sám hối mới có thể cứu. Nói một cách khác, phải dùng tâm chân thành và tu pháp sám hối, sửa sai đổi mới, đừng làm việc ác, chuyên làm việc thiện thì mới có thể tiêu trừ loại bệnh khổ này. Tóm lại, phàm là bệnh đau gì thì nhất định phải có nguyên nhân, tiêu trừ hết nguyên nhân ấy mới có thể khôi phục sức khỏe thật sự. Trong xã hội hiện nay thường có ba loại bệnh này. Nếu người bệnh biết được nguyên nhân gây bệnh, y theo lời dạy mà tu hành thì chẳng ai không được cứu. Những chuyện này chỉ có Phật pháp mới nói được thấu suốt, viên mãn. Chúng ta học Phật thì cũng phải biết. Có thân thể khỏe mạnh, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi thì chướng ngại trên đường Bồ Đề sẽ giảm bớt, tu hành chứng quả sẽ được thuận buồm xuôi gió. Số 3 nhỏ, ý nghĩa chân thật của Phật thất. Buổi sáng 22 tháng 3 1999. A nhỏ, mục đích của Phật thất. Phật thất chẳng phải là pháp hội. Nếu xem như là pháp hội thì đó chỉ là tụ tập náo nhiệt, ý nghĩa chẳng lớn. Mục đích chân chánh của Phật thất là buông xuống vạn duyên, hy vọng trong vòng 7 ngày này nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật và đạt được kết quả nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Công phu nhất tâm bất loạn có sâu cạn chẳng đồng, dựa trên sự buông xuống của hành giả được nhiều hay ít. Buông xuống được nhiều thì công phu nhất tâm được sâu, buông xuống ít thì công phu nhất tâm sẽ cạn. Nhất tâm gồm có lý nhất tâm, sự nhất tâm và công phu thành phiến. Công phu thành phiến là sự nhất tâm mức cạn nhưng vẫn chắc chắn có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. B nhỏ, công phu thành phiến. Công phu thành phiến là như thế nào? Niệm Phật đã được thuần thục, chân chánh trong ngày đêm sáu thời, tức là 24 giờ, chẳng khởi vọng niệm, chỉ có Phật hiệu trong tâm. Lúc niệm có Phật hiệu, lúc chẳng niệm vẫn có Phật hiệu trong tâm. Rất nhiều đồng tu có kinh nghiệm này, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, chẳng thể duy trì lâu dài. Nếu có thể duy trì lâu dài thì tức là công phu thành phiến, đây là cảnh giới tốt. C nhỏ, làm thế nào buông xuống? Phải biết vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước nhất định sẽ phá hoại chánh niệm. Chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Nếu không thể xả bỏ vọng tưởng, tạp niệm thì chẳng thể vãng sanh, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Câu trả lời vẫn là một câu nói cũ rích: phải buông xuống. Trong đời sống thường ngày, niệm niệm điều gì chúng sanh, niệm niệm điều gì xã hội, đừng nghĩ cho mình thì sẽ dễ buông xuống được. Lý do người thế gian chẳng thể buông xuống là vì khi khởi tâm động niệm điều nghĩ cho mình, điều gì mình, đây là một chướng ngại to lớn. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức trong các kinh luận nhiều lần nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đã đọc xong, nghe xong, vẫn trơ trơ như đá, vẫn tự tư tự lợi, vẫn giữ tâm niệm bảo hộ mình. Điều đầu tiên trong tư tưởng của người Mỹ là làm thế nào để bảo vệ chính mình. Ở Mỹ tư tưởng này được công nhận là chính xác. Có thiệt là chính xác hay chăng? Không hẳn vậy. Niệm niệm muốn bảo hộ mình là tăng thêm ngã chấp. Ngã chấp là căn bản của lục đạo luân hồi. Phật dạy chúng ta phải vô ngã, cho nên bảo hộ mình là sai lầm. Vô ngã thì sẽ chẳng có luân hồi, có ta thì sẽ có luân hồi, có ta thì nghiệp mình tạo là nghiệp luân hồi. Vô ngã, chẳng có ta thì nghiệp mình tạo là tịnh nghiệp. Chữ ngã trong thường, lạc, ngã, tịnh, nói trong kinh là chân ngã. Ngày nay chúng ta chấp trước thân này là ta, đây là giả ngã, ta giả. Thiền Tông nói rất hay: mặt mũi vốn sẵn có, khi cha mẹ chưa sanh mới là chân ngã. Chân ngã là tự tánh, pháp thân. Tìm được chân ngã tức là thành Phật, tức là pháp thân Như Lai. Pháp thân là gì? Hư không pháp giới hết thảy chúng sanh chính là pháp thân. Do đó mới biết chúng ta thường niệm hết thảy chúng sanh, thường tưởng hết thảy chúng sanh thì sẽ tương ứng với pháp thân, chân ngã, Phật đạo. Niệm niệm điều tự tư tự lợi, niệm niệm điều bảo hộ chính mình là sai lầm to lớn. Bao nhiêu thiện pháp, công đức chân thật đều bị quan niệm sai lầm này gây nên chướng ngại. Chẳng những chướng ngại thiện pháp công đức của mình mà còn tạo nên rất nhiều tội nghiệp. Tội nghiệp này sẽ chướng ngại hết thảy thiện pháp của chúng sanh, phá hoại công đức của đại chúng. Căn nguyên của những thứ này đều là một niệm riêng tư. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, tai nạn dồn dập, đây chẳng phải là dấu hiệu tốt. Nếu chúng ta muốn cứu mình thì đầu tiên phải dẹp bỏ tâm niệm tự tư tự lợi. Niệm Phật thì cũng vì hết thảy chúng sanh mà niệm. Đây chẳng những là tự lợi mà cũng là lợi tha. Hãy nghĩ, tôi hết lòng nỗ lực niệm Phật là vì muốn tiêu tai nạn, nghiệp chướng của hết thảy chúng sanh, vì cầu hòa bình vĩnh cửu cho thế giới, chẳng phải vì mình mà niệm. Chúng sanh tạo nghiệp chẳng biết niệm Phật, tôi niệm Phật thay cho họ, đây là lòng tốt. Cho dù kiếp nạn chẳng thể tiêu trừ, nhưng cũng có thể giảm bớt, trì hoãn hoặc rút ngắn. Hiệu quả này có thể khẳng định được. Phật thất tại niệm Phật đường Tân Gia Ba kéo dài suốt năm, giảng đường mỗi tuần giảng kinh 14 giờ. Mục đích là cầu mong tiêu tai miễn nạn cho hết thảy chúng sanh, cầu mong xã hội an định hòa bình, chẳng hoàn toàn vì cá nhân mình. Vì chúng sanh tức là vì chính mình. Vì mình mà niệm Phật thì có thể làm biến giải đãi. Nếu vì chúng sanh thì sẽ chẳng dám giải đãi. Nếu tôi chẳng hết lòng niệm Phật thì chúng sanh sẽ chẳng được cứu. Nếu tôi hết lòng niệm Phật thì tai nạn sẽ được hóa giải. Nói cách khác, tôi có trách nhiệm trong việc hóa giải kiếp nạn được hay không, có thể trì hoãn kiếp nạn hay không. Tôi phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm từ bi dũng mãnh, tinh tấn niệm câu Phật hiệu này cho đàng hoàng, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới thì tự nhiên sẽ được cảm ứng. Bốn nhỏ: duyên và sám hối. Buổi sáng ngày 27 tháng 3 1999, A nhỏ: thị hiện vãng sanh. Trong Phật thất tại Dallas, lão cư sĩ họ Mã vãng sanh. Chúng tôi nghe xong vô cùng hoan hỷ. Trong Tam chuyển Pháp Luân, thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển, cụ Mã thị hiện vãng sanh trong Phật thất, và đã chứng minh cho chúng ta đây là lợi ích, công đức thù thắng của sự niệm Phật. Chúng ta nên noi gương và học tập. Hết thảy pháp trong thế gian đều là giả, chỉ có vãng sanh bất thoái thành Phật là thiệt. Chúng ta phải nắm chắc cơ duyên này. Đại Từ Bồ Tát nói, nếu có thể trong đời này khuyên hai người vãng sanh thì còn hơn tự mình tinh tấn. Nếu có thể khuyên 10 người hoặc 20 người vãng sanh thì công đức vô lượng. Khuyên người được càng nhiều thì càng thù thắng. Công phu niệm Phật của mình dở một chút cũng có thể vãng sanh. Thế nên giúp người vãng sanh là công đức lớn nhất trong thế gian và suốt thế gian. B nhỏ: duyên. Lý do niệm Phật nhưng chẳng thể vãng sanh. Thứ nhất là vì thiện căn, phước đức và nhân duyên chẳng đủ. Kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh cõi ấy. Thứ nhì là vì nghe kinh quá ít. Đối với những đạo lý và chân tướng sự thật mà Đức Phật đã dạy, chẳng khế nhập, chẳng thể lý giải, vẫn sanh hoạt trong phiền não, vọng tưởng, tạp niệm, cho nên công phu đã bị khấu trừ đi rất nhiều. Công phu chẳng đắc lực và niệm Phật khó được thành tựu cũng chẳng vượt ra ngoài hai nhân tố này. Thiện căn phước đức có thể thành thục hay chăng thì duyên rất quan trọng. Đây cũng là lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư. Đây cũng như lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư trong Quán Kinh Sớ: cũ phẩm vãng sanh đều do gặp duyên chẳng đồng. Nói cách khác, nếu gặp được duyên thù thắng thì cho dù thiện căn phước đức kém một tí nhưng vẫn có thể bù đắp, đời này cũng quyết định vãng sanh. Do đó có thể thấy duyên đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Đạo tràng là duyên, bạn tốt là duyên, nghe pháp là duyên. Năm xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài thì hiện cho chúng ta xem suốt 49 năm, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp chẳng gián đoạn. Đây là làm tăng thượng duyên cho chúng ta, làm cho những người có thiện căn phước đức kém một chút, dùng phương pháp nghe kinh để bù đắp, thì ngay trong đời này có thể thành tựu. C nhỏ, đạo tràng chánh pháp. Đạo tràng của nhà Phật từ xưa đến nay đều lấy việc giảng kinh thuyết pháp, giáo học làm chính. Phật pháp suy thoái thì cũng mới 200 năm nay mà thôi. Nguyên nhân suy thoái chính là gì? Trong chùa không có giảng kinh. Không có giảng kinh, chẳng hiểu lý luận, phương pháp tu hành, cho dù tu hành thì cũng là tu mù luyện đuôi, chẳng được chư Phật Bồ Tát gia trì, ngược lại còn bị yêu ma quỷ quái nhiễu loạn. Đây là nguyên nhân đạo tràng suy bại. Chúng ta hiểu rõ, minh bạch, nên hy vọng xây dựng một đạo tràng chánh pháp, báo ân Phật, báo ân chúng sanh. Đạo tràng chánh pháp phải giảng kinh mỗi ngày, nhưng hiện nay pháp sư giảng kinh rất ít. Chúng ta lợi dụng sự tiện lợi của khoa học kỹ thuật, lúc giảng kinh giữ lại băng thâu hình và thâu âm, rồi làm thành CD, VCD để tặng miễn phí cho đại chúng. Được vậy thì bạn có thể nghe kinh mỗi ngày. Nếu bạn chẳng có nhiều băng thâu hình, cứ nghe lại băng cũ, nghe 10 lần, 20 lần, nghe hoài chẳng bỏ, thì sẽ từ từ hiểu được đạo lý. Tâm ngày càng thanh tịnh, tâm ngày càng định, như vậy thì ma sự sẽ giảm ít. Ma chẳng thể làm gì được, ma muốn nhiễu loạn cũng chẳng tìm được cơ hội. Chỉ cần bạn thực sự làm thì ma cũng sẽ cảm động. Không những ma chẳng nhiễu loạn mà còn đến hộ pháp nữa. Đây là việc chúng ta phải biết. Thế nên nghe kinh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Đạo tràng phải có học, phải có đạo. Học là mỗi ngày đều giảng kinh nghe kinh. Chữ đạo ở đây là trì danh niệm Phật. Phật hiệu chẳng gián đoạn trong niệm Phật đường, người niệm Phật chẳng gián đoạn. Có đạo, có học mới có thể trên đền tứ ân, dưới độ tam khổ. Đê nhỏ, buông xuống. Cần phải buông xả những chuyện tạp nhạp trong thế gian và xuất thế gian. Buông xuống chẳng phải buông xuống trên sự tướng, mà là buông xuống trong tâm. Trong tâm chẳng tiêm nhiễm mãi tơ. Người xuất gia chủ trì đạo tràng phải hộ trì đạo tràng, nên phải phát họa các hoạt động nhằm giúp đỡ mọi người tu học. Đây là sự buông xuống, là trong tâm chẳng lưu lại dấu vết, vĩnh viễn bảo trì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, hành trì tự hành quá tha. Quá tha là khi tiếp xúc hết thảy đại chúng đều tương ứng với nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Được vậy thì chúng ta trụ trong chánh pháp. Đề ra 10 câu này, mục đích là hy vọng chúng ta khởi tâm đồng niệm. Ngôn ngữ tạo tác, từng ly từng tí gì cũng đều tương ứng. Làm thế nào mới có thể được tương ứng là học vấn công phu phải thường học tập, thường thể hội. Nguyên tắc tu hành trong nhà Phật rất nhiều. Tổng trì tức là cương lĩnh, chẳng phải chỉ có một thứ. Nắm chắc lấy mỗi cương lĩnh đều có thể quán thông hết thảy các pháp. E nhỏ, sám hối. Đối với những người nghiệp chướng sâu nặng thì sám hối rất quan trọng. Tam trọng diệu âm tịnh tông học quyển ở Đài Bắc, mỗi 3 tháng cử hành phát lộ sám hối 1 lần. Tất cả các đồng học tụ họp lại kiểm điểm coi trong 3 tháng vừa qua đã làm những chuyện gì sai. Nói ra chẳng giấu gì hết, sửa sai đổi mới. Trong Phật môn gọi việc này là tự tứ pháp hội. Lúc trước là 1 năm cử hành 1 lần. Hiện nay chúng ta nghiệp chướng nặng, 1 năm làm 1 lần không đủ. Tam trọng diệu âm Tịnh Tông học quyển, 3 tháng cử hành một lần. Cách làm này đáng được đẩy mạnh và truyền rộng ra. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba chẳng phát lồ sám hối mỗi năm một lần, cũng chẳng phải 3 tháng một lần. Ông ta sám hối mỗi ngày, mỗi ngày đều phát hiện lỗi lầm của mình, mỗi ngày sửa lỗi, nên 2 năm gần đây đạo tràng nơi đó vô cùng hưng vượng, thù thắng. Bất cứ người nào phê bình chúng tôi đều vui vẻ tiếp nhận, hết lòng phản tỉnh. Nếu có sai thì sửa, nếu không sai thì ngăn ngừa. Đa số người phê bình đều rất ít tiếp xúc với chúng tôi, chẳng hiểu rõ, có rất nhiều sự hiểu lầm. Nhưng họ nói ra cũng tốt, nếu chẳng có lỗi này thì chúng tôi cố gắng chẳng phạm. Nếu có thì khi họ chỉ ra giúp chúng tôi rất cảm kích, lập tức sửa đổi. Họ đều là thiện trí thức. Học Phật như thế thì cả đời đều sinh hoạt với tâm niệm biết ơn. Đây thực sự là hạnh phúc mỹ mãn. Có thái độ tu học tốt đẹp thì đạo nghiệp đời này mới có thể thành tựu, sanh hoạt mới mỹ mãn. Nếu vừa nghe người khác nói ra lỗi lầm của chúng ta liền chẳng vui, như vậy là sai lầm to lớn, là mê hoặc điên đảo, lỗi lầm vĩnh viễn chẳng thể sửa đổi trở lại. Đây là chướng ngại to lớn trên đạo nghiệp, làm sao có thể thành tựu cho được. Những người thành tựu trong pháp thế gian và xuất thế gian đều mạnh dạn sửa sai, vui vẻ tiếp nhận sự phê bình của kẻ khác. Số 5 nhỏ. Ý nghĩa quan trọng của việc siêu tiến, siêu độ. Buổi sáng ngày 30 tháng 3 1999. Nhìn một cách cạn cợt thì tam thời hệ niệm Phật sự là sự hiển thị của hiếu đạo. Nhà nho coi trọng, cung kính làm chuyện truy niệm công ơn tổ tiên. Hiệu quả là đạo đức của dân chúng trở nên sâu dày. Đây là sự giáo dục tốt đẹp, dạy chúng ta hiếu thân, báo ân. Đây là căn bản của đức hạnh. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc chú trọng hiếu đạo, đặc biệt coi trọng việc tế lễ tổ tiên. Trong cổ lễ, đối với tế lễ rất thận trọng, lễ tiết tương đối nhiều và tỉ mỉ, dụng ý rất sâu. Trong Phật Pháp, nếu quan sát sâu thêm một tầng thì ý nghĩa này càng trọng đại. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Thế Tôn cụ thể nói rõ việc siêu tiến, siêu độ đích thật có hiệu quả. Người nhà của cô gái dòng Bà La Môn và cô Quan Mục lúc sanh tiền tạo ra tội nghiệp cực nặng, sau khi chết đọa vào địa ngục. Tìm cách cứu người thân ra khỏi địa ngục là tâm của người con có hiếu. Có thể làm nổi hay chăng? Có thể, vì Đức Phật dạy hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tu học đúng theo lý luận và phương pháp Phật dạy thì có thể đạt được mục đích này. Nếu chỉ có hình thức siêu độ mà chẳng chuyển biến trên thực chất thì không được. Chỉ có thể nói có làm tốt hơn chẳng làm mà thôi. Hiệu quả thật sự rất khó nói. Phương pháp siêu độ dùng trong Kinh Địa Tạng là phương pháp niệm Phật. Thế mới biết phương pháp niệm Phật vô cùng thù thắng. Niệm Phật nhất định phải niệm đến lúc có công phu thì mới đạt được hiệu quả. Nếu niệm Phật chẳng có công phu, niệm càng nhiều chẳng chuyển cảnh giới nổi thì hiệu quả của việc siêu độ sẽ chẳng đạt được. Cô gái Bà La Môn niệm Phật một ngày một đêm, nhìn thấy địa ngục trong lúc nhập định, gặp quỷ vương. Quỷ vương nói với cô rằng mẹ cô đã sanh đến cung trời Đao Lợi. Tại sao bà có thể sanh lên trời? Vì bà có người con hiếu thảo, y theo lời dạy của Phật mà siêu độ cho bà. Chẳng những bà được sanh lên trời, những chúng sanh cùng chịu tội trong địa ngục với bà cũng được hưởng phước lây, họ đều được sanh lên trời. Cô niệm Phật một ngày một đêm có chuyển biến như thế nào? Chuyển phàm thành thánh. Cô được nhất tâm bất loạn, được nhất tâm bất loạn, tức là thánh nhân, chẳng còn là phàm phu. Cho nên quỷ vương xưng cô bằng Bồ Tát, đây là cảnh giới trong định. Do đó mới biết lời dạy trong kinh Di Đà nói: nếu niệm một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, là chẳng giả dối. Cô Bà La Môn niệm hết một ngày một đêm, công phu của cô sâu cạn thì chúng ta chẳng biết, nhưng khẳng định là cô đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có cạn sâu chẳng đồng, có sự nhất tâm, lý nhất tâm. Nếu là lý nhất tâm thì như kinh Hoa Nghiêm có nói, 41 vị pháp thân đại sĩ chứng được lý nhất tâm. Cấp bậc cạn sâu của lý nhất tâm gồm có 41 cấp bậc. Lý nhất tâm đã vậy thì sự nhất tâm cũng chẳng ngoại lệ. Chứng được sự nhất tâm bất loạn, công phu tương đương với A-la-hán. Kiến tư phiền não đã đoạn dứt. Kiến tư phiền não chưa đoạn là công phu thành phiến. Cho nên thấp nhất thì cô cũng đạt được sự nhất tâm bất loạn. Cô Bà La Môn có thể chuyển phàm thành thánh là do má cô giúp. Nếu má cô chẳng tạo tội nghiệp, chẳng đọa địa ngục, thì cô sẽ chẳng niệm Phật, cô vĩnh viễn sẽ là phàm phu. Vì vậy công đức của má cô là ở chỗ này. Nhờ bà có công đức nên mới sanh lên trời được. Chúng ta hiểu đạo lý xong mới biết muốn siêu độ người thân trong nhà thì phải phát tâm chân thật, tự mình phải tu hành chân thật, chân chính tu hành chứng quả, hồi hướng công đức cho họ. Họ đọa lạc bắt buộc chúng ta không tu không được. Nếu mình chẳng tu thì họ không được độ, họ phải chịu khổ. Nếu mình chân tu làm ra thành tích thì họ có thể lìa khổ. Thế nên hai bên giúp đỡ thành tựu cho nhau. Hôm nay chúng ta làm Phật sự, làm theo nghi thức. Nếu cảnh giới của chúng ta chẳng thể chuyển biến thì hiệu quả của sự siêu độ vô cùng yếu ớt. Họ ở cõi địa ngục thì vẫn ở địa ngục, ở cõi ngạ quỷ thì vẫn ở cõi ngạ quỷ. Nếu trong khóa Phật sự này, tâm niệm của người siêu độ có thể thay đổi, có thể làm được chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, người được siêu độ sẽ được lợi ích. Nếu trong khóa Phật sự này thật sự có thể làm được chuyển phàm thành thánh thì người được siêu độ chắc chắn sẽ thoát ly ác đạo. Cô Quang Mục cũng niệm Phật nhưng công phu cạn hơn một chút, chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, chỉ đạt được công phu thành phiến, nên chỉ có thể được cảm ứng trong giấc mộng. Trong mộng Phật nói cho cô biết mẹ cô đã thoát ly ác đạo và sanh vào cõi người. Mẹ cô Bà La Môn sanh lên trời Đao Lợi, còn mẹ cô Quan Mục sanh làm con của người đầy tớ trong nhà. So sánh hai người này thì công phu của cô Quan Mục thấp hơn một bậc, nên hiệu quả cũng giảm xuống một bậc. Từ đó có thể biết tiếp nhận lời thỉnh cầu siêu độ cho người ta chẳng dễ. Tín đồ lấy tiền cung cung kính kính mời bạn siêu độ cho người nhà của họ. Nếu bạn siêu độ chẳng nổi nhưng bạn đã thâu tiền của người ta rồi, phiền phức lớn lắm. Cả đời tôi chẳng dám làm việc này vì tôi hiểu đạo lý và chân tướng sự thật trong đó. Cho nên làm Phật sự thì đừng thâu một đồng xu các bạc gì hết, phải dùng tâm chân thành, tận tâm tận lực mà làm thì đối với họ sẽ có ích lợi. Nếu siêu độ mà còn trả giá kèo nài tiền bạc, chẳng những một tí hiệu quả gì cũng không có mà còn tác dụng phụ nữa. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Do đó mới biết chỉ cần tự mình làm thật sự, tự mình có công phu chân thật thì hình thức chẳng quan trọng. Trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư có ghi một câu chuyện gọi là 8 năm đóng cửa đọc Lăng Nghiêm. Lúc đó ngài còn chưa xuất gia, cùng vài người bạn đồng tham bạn đạo cùng nhau học tập kinh Lăng Nghiêm. Họ dùng 8 năm để học bộ kinh này. có được một phần thành kính và cũng được chút ít công phu. Họ hùng vốn lập ra một tiệm bán thuốc bắc. Một hôm vào bữa trưa chẳng có khách, một người trong nhóm ngủ gục ở ngoài bán thuốc. Đang lúc mơ màng trong giấc ngủ thì nhìn thấy hai người đến tìm ông ta. Hai người này là quan gia chủ nợ của ông. Lúc hai người này còn sống, vì xích mích tiền bạc nên phải thưa kiện. Kết quả là ông thắng kiện, và hai người thua kiện này treo cổ tự tử. Nhìn hai người này đến, ông cũng hơi lo, sợ họ lại đòi nợ. Hai linh quỷ này đi đến trước mặt ông quỳ xuống. Ông ấy hỏi: các ông đến đây làm gì? Họ nói: chúng tôi đến cầu xin siêu độ. Nghe xong ông mới hơi yên tâm và hỏi: tôi làm sao siêu độ cho các ông? Chỉ cần ông chấp thuận là được. Được, tôi sẽ siêu độ cho các ông. Nói xong, ông thấy hai linh quỷ này đạp lên đầu gối và vai của ông xong rồi bay lên trời. Ông chẳng phải làm một nghi thức gì để siêu độ cả. Sau đó lại nhìn thấy hai linh quỷ khác, một là vợ lúc trước của ông, hai là con ông. Hai người này cũng đến xin ông siêu độ. Ông chấp thuận và thấy hai linh quỷ này cũng đạp lên đầu gối và vai của ông rồi bay lên trời. Đạo lý của câu chuyện này là như thế nào? Giống như đạo lý nói trong kinh Địa Tạng, ông này đọc kinh Lăng Nghiêm sau 8 năm cũng có công phu. Nếu tu hành chẳng có công phu, quỷ cũng chẳng chịu đến tìm bạn. Nếu họ đến tìm bạn thì chứng minh rằng công phu của bạn có thể giúp đỡ cho họ. Bởi vậy nên tôi khuyên các vị đồng học hiện nay đã học được kỹ thuật nói chuyện trên giảng đài, đức hạnh rất quan trọng. Có đức hạnh mới có thể siêu độ cho quan gia chủ nợ. Nếu chẳng có đức hạnh thì giảng kinh thuyết pháp chỉ là phước đức. Phước đức chẳng thể xuất tam giới, chỉ được quả báo tốt ở đời sau. Giảng kinh thuyết pháp là tu bố thí pháp, đời sau sẽ được thông minh trí huệ. Nếu có được đức hạnh thì giảng kinh thuyết pháp là công đức. Dùng công đức ấy hồi hướng cầu sinh tịnh độ thì chắc chắn sẽ được sanh. Chúng ta phải hiểu rõ ràng những đạo lý và chân tướng sự thật này. Chúng ta phải biết cách làm lễ siêu độ Phật sự tam thời hệ niệm này như thế nào. Tôi đã giảng tam thời hệ niệm, tại sao tôi phải giảng? Nếu chẳng giảng thì không hiểu đạo lý, và khi làm Phật sự không thể khế nhập vào cảnh giới. Các đại đức thời xưa thường dạy chúng ta, khi đọc kinh, nghiên giáo phải tùy văn nhập quán. Tùy văn nhập quán tức là khế nhập vào cảnh giới. Nếu chẳng hiểu câu văn này thì làm sao có thể nhập cảnh giới được? Nhất định phải giảng rõ phương pháp để cho hết thảy những người tham gia đều hiểu rõ. Lúc hiểu rõ và đọc câu văn ấy thì cảm thọ sẽ khác. Nói cách khác tức là chuyển cảnh giới. Tuy thời gian chuyển cảnh giới chẳng dài, làm xong thì đều quên hết, nhưng trong lúc làm có thể khế nhập vô đôi chút cũng tốt, cũng có thể sanh ra một ít hiệu quả. Nếu thật sự có thể khế nhập và chẳng thoái chuyển thì công đức sẽ lớn vô cùng. Người mình muốn siêu độ sẽ thật sự được độ. Cùng một đạo lý ấy, tu hành bất cứ pháp sự nào cũng phải giảng kỹ càng về nội dung của pháp sự đó, đều phải nghiên cứu đàng hoàng. Tốt nhất là những người tham gia đều hiểu rõ thì pháp sự này sẽ thù thắng phi thường. Dùng phương pháp khoa học hiện đại để giải thích những đạo lý này thì đó chính là hiện tượng ba động làn sóng. Tu học, đọc kinh, niệm Phật đích thực là có hiệu quả. Không những nâng cao cảnh giới của mình, đối với người thân, quyến thuộc, thậm chí đến hết thảy chúng sanh đều có ích lợi. Ích lợi nhiều hay ít, lớn hay nhỏ hoàn toàn tùy thuộc vào cách dụng tâm của mình. Tâm càng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì hiệu quả càng thù thắng. Nếu trong đó xen tạp nghi ngờ, âu lo, xen tạp vọng tưởng, phiền não, thì công phu sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Phải hiểu rõ nghĩa lý này. Trong truyện ký có chép một câu chuyện. Thích Kế Quang là một vị tướng đời Minh. Ông là một Phật giáo đồ rất thuần thành. Có lần nằm mộng, gặp một người lính đã chết ngoài trận đến xin siêu độ. Xin ông niệm kinh Kim Cang để hồi hướng cho ông lính. Ông tướng này chấp thuận. Hôm sau ông dùng tâm rất cung kính để niệm một bộ kinh Kim Cang. Niệm đến phân nửa, người hầu trong nhà rót cho ông một tách trà. Ông chẳng nói gì, chỉ dùng tay vẫy vẫy, có ý muốn nói, không cần. Nên người hầu mới bưng tách trà đi khỏi. Đêm đó ông nằm mộng, thấy người lính này đến cảm ơn. Người lính nói, tôi chỉ được nửa cuốn, vì trong đó ông đã nhét vô một chữ không cần. Niệm một bộ kinh mà xen tạp một chữ không cần thì hiệu quả đã giảm mất phân nửa. Đến ngày hôm sau, ông tướng này phải niệm lại một cuốn kinh để hồi hướng cho người lính. Cho nên công phu kỹ nhất là xen tạp. Một khi xen tạp thì công phu sẽ mất hết. Cũng chính vì vậy nên người xưa nói, đọc kinh chẳng bằng niệm chú, niệm chú chẳng bằng niệm Phật. Tại vì càng đơn giản, càng ngắn thì càng chẳng dễ xen tạp. Chân chánh làm được chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn mới là công phu. Sáu nhỏ, điều kiện để giác ngộ. Buổi sáng ngày 6 tháng 4 1999. Từ xưa đến nay người giác ngộ chẳng nhiều. Trong Tịnh Độ Tông thời Đông Tấn, tại Lô Sơn, Viễn Công Đại Sư chỉ có 123 người vãng sanh. Đây là một hội có nhóm người vãng sanh nhiều nhất trong lịch sử. Còn trong Thiền Tông thì học trò khai ngộ của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư cũng chỉ có 63 người. Từ những điểm này, chúng ta mới hiểu rằng người giác ngộ chẳng nhiều. Người như thế nào mới có thể giác ngộ? Những người triệt để hy sinh lợi ích của mình mới có thể giác ngộ. Nếu buông xuống danh văn lợi dưỡng thế gian chẳng nổi, buông xuống sự hưởng thọ ngũ dục lục trần chẳng nổi, buông xuống ân oán tình chấp chẳng nổi, thì sẽ không có khả năng giác ngộ. Người chân chánh giác ngộ chẳng phải là người có thiên tài đặc biệt gì cả. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già, học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một người ngu độn. Ngài làm học trò của Thế Tôn chẳng bao lâu cũng có thể chứng A-la-hán. Nguyên nhân chính là Ngài có thể buông xuống. Chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp trước đã học Phật rồi, đã gặp Phật, Bồ Tát, đã cúng dường Phật, Bồ Tát, dung trồng thiện căn sâu dày, tại sao vẫn chẳng khai ngộ? Nguyên nhân là gì? Chúng ta chẳng triệt để buông xuống tình chấp. Người triệt để buông xuống tình chấp trong tâm chỉ có một tâm niệm, đó chính là phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Chúng ta thường nghe nói danh từ phục vụ cho dân. Phạm vi của danh từ này còn nhỏ. Đây chỉ là pháp giới người trong thập pháp giới. Còn phạm vi phục vụ cho hết thảy chúng sanh mới lớn. Ngoài người ra thì chính pháp giới kia cũng bao gồm trong ấy. Tâm lượng như vậy thật là vĩ đại. Nhất định chẳng có ta. Biết là hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh là chính mình. Phục vụ cho chúng sanh chính là phục vụ cho mình. Nghĩa lý này rất sâu. Nếu chỉ vì ta, chẳng chịu vì người khác, vì chúng sanh, thì là mê hoặc điên đảo, mê mất tự tánh. Tâm niệm này sẽ hại mình, tức là hại mình đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, chẳng thể thoát ly luân hồi. Nói rõ hơn một chút, vĩnh viễn chẳng thể thoát ly tam ác đạo. Phải hiểu rằng chúng ta sanh đến cõi người và trời là rất may mắn, nhưng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Trong kinh Phật Tỷ dụ chúng ta sanh đến cõi người cũng như đi du lịch. Tam Ác Đạo là quê nhà nên thời gian ở Tam Ác Đạo rất dài. Đây là nguyên nhân gì? Là do tự tư tự lợi tạo nên, tham luyến hưởng thọ ngũ dục lục trần trong thế gian tạo nên. Do đó, vì mình là hại mình, vì chúng sanh mới chân thật là lợi ích cho mình. Những người mê trong lục đạo, mê trong tình dục chẳng hiểu nổi và cũng chẳng giác ngộ những đạo lý và chân tướng sự thật này. Hôm nay chúng ta vô cùng may mắn hiểu được đạo lý và chân tướng sự thật này, nên mới thể hội được vài phần lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, và cũng bắt đầu tỉnh ngộ, có thể học tập Phật Bồ Tát, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, dùng tâm thương yêu chân thành bố thí cúng dường một cách vô tư, giúp đỡ hết thảy chúng sanh một cách vô điều kiện. Những người như vậy mới giác ngộ, mới khai trí huệ. Trí huệ và phiền não là một chuyện, lúc còn mê và cũng là lúc chúng ta chưa buông xả, tự tư tự lợi, trí huệ của chúng ta đều biến thành phiền não. Nếu chúng ta buông xả được vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xả tự tư tự lợi, vô lượng vô biên phiền não lập tức chuyển biến thành vô lượng vô biên trí huệ. Trong kinh Phật nói, phiền não tức là bồ đề, bồ đề là trí huệ, sanh tử tức là niết bàn. Đây là một việc. Tại sao Phật Bồ Tát có trí huệ? Phật Bồ Tát chẳng có quan niệm mình, chỉ có chúng sanh, niệm niệm đều hết thảy chúng sanh. Đây tức là Phật Bồ Tát. Niệm niệm đều nghĩ đến lợi ích của mình. Người như vậy là phàm phu. Sự sai khác giữa Phật Bồ Tát và phàm phu là ở tại chỗ này. Chúng ta thật sự hiểu rõ rồi thì trong quá trình học Phật mới có thể làm được chuyển ác thành thiện. Đây là giai đoạn thứ nhất. Từ giai đoạn thứ nhất, chúng ta nâng cao lên giai đoạn thứ nhì là chuyển mê thành ngộ. Hy vọng nâng cao đến giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Phàm và thánh là như thế nào? Tuy đã chuyển mê thành ngộ rồi, nhưng chẳng có cách chi thoát ly lục đạo luân hồi thì vẫn là phàm. Thoát ly lục đạo luân hồi mới xưng là thánh. Ngoài lục đạo ra còn có A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật. Bốn hạng này là tiểu thánh, vẫn còn trong thập pháp giới. Phật Pháp có tiểu thừa, có đại thừa. Đây là bậc thánh của tiểu thừa. Siêu diệt thập pháp giới mới chân chánh là đại thánh, tức là 41 vị pháp thân đại sĩ nói trong kinh Hoa Nghiêm. Quan niệm của đại thánh chẳng giống tiểu thánh, đối tượng phục vụ từ bi yêu thương che chở của tiểu thánh là chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, cho nên tâm lượng của họ là tam thiên đại thiên thế giới. Tâm lượng của đại thánh còn lớn hơn nữa là tận hư không, trọn khắp pháp giới, chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. Đối tượng phục vụ từ bi ái hộ của họ tức là đại thừa trong Phật Pháp. Siêu phàm nhập thánh là mục đích chân chánh của Thế Tôn và chư Phật Như Lai dạy chúng ta, là hy vọng chúng ta làm đại thánh chứ chẳng làm tiểu thánh. Tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát, là tâm lượng của đại thánh. Tuy người niệm, người đọc hai câu này rất nhiều, nhưng tâm lượng vẫn chẳng thể mở rộng, vẫn chẳng thể bỏ hết tự tư tự lợi. Chỉ dùng hai câu này để khen tặng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật Như Lai. Hai câu này vĩnh viễn là của người khác, chẳng phải là của mình. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Hai câu này là lời chân thật, tâm lượng của hết thảy chúng sanh trong tận hư không, trọn khắp pháp giới, đều bao trùm khắp hư không pháp giới. Từ đây có thể biết trọn hư không pháp giới là chân tâm của chúng ta, là tâm lượng vốn sẵn có của chúng ta. Phật nói chúng ta đã mê hoặc, đem tâm lượng lớn như vậy mê hoặc rồi, hiện nay biến thành tâm lượng rất nhỏ, ngay cả hai người cũng chẳng dung nạp nổi. Vừa nghe người ta đồn đãi quỷ bán thì mất ngủ suốt mấy ngày, tâm lượng như vậy quá nhỏ. Chúng ta học Phật là học cái gì? Tự mình phải biết. Người thượng căn mở rộng tâm lượng, người trung hạ căn sửa lỗi hướng thiện, từ trên sự tướng dần dần sửa đổi hành vi, cách suy nghĩ, cái nhìn sai trái của mình. Người thượng căn lợi trí, tu từ căn bản là quan niệm, trong học thuật ngày nay gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan. Quan tức là cách nhìn, cái nhìn đối vũ trụ nhân sanh. Tu từ căn bản là chuyển biến cái nhìn sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh trước kia, trở lại giống tri kiến của chư Phật Như Lai. Trong kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Chỉ cần thay đổi quan niệm thì toàn bộ tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi đều sẽ chuyển trở lại. Trong nhà Phật gọi người này là người thượng căn lợi trí. Người thượng căn lợi trí chỉ là thiểu số. Chúng ta có thể làm được như người thượng căn lợi trí hay không? Đức Phật hiểu và nói cho chúng ta biết chuyện này chẳng khó, chỉ là vì gặp duyên chẳng đồng. Thực ra tuy nói chẳng khó, nhưng vẫn có điều kiện. Thứ nhất là tâm danh lợi phải lợt lạc một chút. Sinh hoạt thường ngày dễ biết đủ, có thể sống một đời sống tự tại vui vẻ, biết cơm rau đạm bạc, đây là một điều kiện tốt. Thứ nhì là phải gặp được thiện tri thức, hoặc nếu chẳng gặp được thiện tri thức nhưng gặp được Phật pháp, ưa thích đọc kinh. Chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này, quân tu trong thời gian dài thì độn căn cũng biến thành lợi căn, ngu si cũng biến thành trí huệ. Châu Lợi Bàn Đà Già là một thí dụ điển hình. Do đó, nếu chúng ta muốn quân tập thành thượng căn lợi trí nổi trong một đời này, chỉ cần làm theo lời dạy của Đức Phật, bắt chước theo những đại đức thời xưa, họ có thể thành tựu trong một đời thì chúng ta cũng có thể thành tựu ngay trong đời này. Thế nên chỉ cần chịu sống một cuộc sống có tiêu chuẩn sinh hoạt thấp và cộng thêm một tính hiếu học là đủ. Hiếu học là phải học theo Đức Phật, học theo Bồ Tát, học theo Tổ sư Đại Đức. Được vậy thì làm sao không thành tựu cho được. Phiền não ít, trí huệ mở, phiền não đoạn dứt thì trí huệ sẽ viên mãn. Trí huệ viên mãn, ái tâm viên mãn, phục vụ viên mãn, nhà Phật gọi là đại viên mãn. Người như vậy rất ít. Đúng như lời của Thiện Đạo Đại Sư là gặp duyên chẳng đồng. Ngày nay chúng ta rất may mắn, đầy đủ nhân duyên. Hy vọng các bạn đồng tu phải hết lòng nỗ lực. Chúng ta hết thảy đều vì Phật pháp chúng sanh khổ nạn. Nếu chúng ta chẳng thành tựu thì họ sẽ chịu khổ thêm một ngày. Nếu chúng ta sớm thành tựu, sớm phục vụ cho họ thì họ sẽ sớm được thoát ly khổ nạn. Phải thường giữ tâm niệm này để tự khuyến khích, dũng mãnh tinh tấn thì mới viên mãn Bồ đề. Số 7 nhỏ: thực hiện cảnh giới Hoa Nghiêm. Buổi sáng ngày 12 tháng 4 1999, cư sĩ Lâm Tân Gia Ba từ trên xuống dưới đoàn kết hài hòa. Ngạn ngữ có câu: nhà hòa thì vạn sự hưng vượng. Đây là điểm đặc sắc nhất ở nơi đó. Thời gian người ta giao tiếp với nhau rất ngắn ngủi, duyên phần rất sâu dày. Tháng trước tôi đến Hương Cảng giảng kinh, lúc trở về ăn trưa tại tiệm ăn ở phi trường, tôi nói với mọi người: Trong tiệm ăn có rất nhiều người. Những người này chỉ có duyên gặp chúng ta một lần. Cả đời này chỉ gặp một lần. Cái duyên gặp một lần này là duyên phần từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nếu không thì sẽ chẳng bao giờ gặp được. Cả đời chỉ gặp một lần trong vòng 1-2 phút, tại sao chẳng trân trọng? Tại sao chúng ta cứ nhìn người này chướng mắt, nhìn người kia chẳng vui, lại phải kết những duyên thù hằn này? Chẳng cần phải làm vậy. Khi giao tiếp với bất cứ ai, chúng ta đều phải hòa mục, chân thành, có tâm thương mến. Như vậy là Phật, Bồ Tát. Làm thế nào để giữ tâm niệm này? Nhất định phải hiểu rõ thêm về chân tướng sự thật. Thời gian thân quyến, bạn bè tụ hội gặp mặt rất nhiều. Phật dạy đây là 4 thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu chẳng phải là 4 thứ duyên này thì cả đời sẽ chẳng gặp nhau. 4 thứ duyên này đều là tình chấp. Tình chấp sẽ đem lại phiền não, sẽ làm ra lục đạo sanh tử luân hồi. Sự giáo huấn của Đức Phật cho hết thảy chúng sanh là nói rõ chân tướng sự thật này, để mọi người hiểu, thực sự triệt để giác ngộ, hư không pháp giới hết thảy chúng sanh và chúng ta đều cùng chung một thể, là một thể có cùng chung một sanh mạng. Đây là lời dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Hiện nay rất nhiều khoa học gia, triết học gia đang truy tìm khởi nguyên của vũ trụ, của đời sống. Trong Kinh Phật có câu trả lời rất rõ, đó là một niệm tự tánh biến hiện nên. Duy tâm hiện, duy thức biến. Thức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên có thiên biến vạn hóa, biến hiện ra thập pháp giới. Xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì thập pháp giới sẽ biến thành một pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Cho nên hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh đều là chính mình. Trong nhà Phật gọi cái này là pháp thân. Lúc nào bạn khẳng định, thừa nhận rằng hư không pháp giới hết thảy chúng sanh là chính mình, thì bạn sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh. Đức Phật xuất hiện tại thế gian, giảng kinh thuyết pháp, ngàn kinh vạn luận là để thuyết minh chân tướng sự thật này. Hiểu được chân tướng sự thật này thì tâm yêu thương nhất định sẽ phát khởi. Bạn sẽ thương yêu hết thảy chúng sanh, thương yêu chúng sanh giống y như thương yêu mình. Biết hết thảy chúng sanh chính là mình. Hiện nay tai nạn dồn dập, vả lại ngày càng nghiêm trọng. Đối với người có trí huệ, học vấn và đức hạnh thì đây là một sự khải thị rất lớn. Nếu họ có thể hết lòng phản tỉnh từ những chuyện này thì họ sẽ giác ngộ. Muốn đời sống hạnh phúc, mỹ mãn, điều kiện thứ nhất là xã hội an định, thế giới hòa bình. Nếu dần dần càng nhiều người có quan niệm như vậy thì tai nạn sẽ có thể tiêu trừ. Cho dù chẳng thể tiêu trừ thì cũng có thể giảm nhẹ, thời gian tai nạn cũng có thể rút ngắn. Rất nhiều người lãnh đạo tôn giáo đều có giác ngộ như vậy. Đây là việc tốt. Ở Úc Châu, tôi tham gia luận đàm về văn hóa đa nguyên. Họ có một tổ chức gọi là Tổ chức Hòa bình Tôn giáo Thế giới, gồm có 30+ tôn giáo tham gia. Có một vị cha xứ Thiên Chúa giáo đề nghị, hy vọng lúc mỗi tôn giáo truyền giáo, giảng đạo đừng công kích các tôn giáo khác. Quan niệm này rất hay. Đây là thật sự có tự giác. Sau khi nghe xong, tôi nói không những chúng ta chẳng thể công kích kẻ khác, phê bình kẻ khác, mà còn phải lễ kính, tán thán họ. Hy vọng hết thảy những nhà lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới đều giác ngộ. Các tín đồ đều có thể hổ tương tôn trọng, kính ái lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn, cùng vinh. Được như vậy, thế gian này mới có hòa bình, an định, thật sự. Họ đã thảo luận nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Nên tôi trình bày cách làm của chúng tôi ở Tân Java cho họ tham khảo và mời họ đến tham quan. Gần đây chúng tôi thăm viếng người Y Tư Lan giáo, Islam, Hồ giáo, Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn giáo, và Thiên Chúa giáo. Tân Java có 9 tôn giáo. Chúng tôi qua lại rất mật thiết. Khi họ có nhu cầu cần giúp đỡ, chúng tôi dốc toàn tâm toàn lực để giúp đỡ họ. Đây là việc chưa từng có từ trước đến giờ. Chúng tôi cũng hy vọng có thể thực hiện trong đời sống của quần chúng, nên muốn cử hành một buổi họp Tân Java Tôn giáo Hòa Bình chúc mừng năm mới. Dự định cử hành 10 ngày. Trong 10 ngày này, tất cả tín đồ các tôn giáo đều hội họp với nhau. Đây là sự đoàn kết giữa những đoàn thể chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Hy vọng buổi hội họp này được thành công, có thể giúp cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Chúng tôi sẽ mời những nhà lãnh đạo tôn giáo ở những nước khác tới tham quan, chỉ đạo. Hy vọng hoạt động này sẽ được đẩy mạnh đến khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi dự trù nới rộng lớp bồi huấn thành Phật học viện. Khóa trình của Phật học viện tương lai bao gồm mọi tôn giáo. Chúng tôi mời các nhà truyền giáo của mỗi tôn giáo đến, giới thiệu giáo nghĩa của họ, sinh hoạt tập quán và lễ nghi của họ. Chúng ta học họ trước, đọc kinh của họ, sau này họ sẽ đọc kinh Phật của chúng ta. Hỗ tương tìm hiểu lẫn nhau, thì những chuyện hiểu lầm, va chạm, ngăn cách sẽ được tiêu trừ. Như vậy mới làm được đại đồng, mới thật sự thực hiện được mục đích cùng tồn cùng vinh, hỗ trợ hợp tác. Chính phủ Tân Java rất coi trọng những hoạt động này của chúng ta. Họ nhận định rằng những hoạt động này có cống hiến trực diện cho xã hội, nên vô cùng hoan nghênh. Có người hỏi tôi, tại sao phải làm như vậy? Tôi trả lời, đây là thực hiện theo kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm vừa mở đầu liền liệt kê 228 tộc đoàn, đoàn thể chủng tộc khác nhau, tôn giáo và tộc đoàn khác nhau đều ở trong Hoa Nghiêm Hải Hội. Tây phương cực lạc thế giới cũng có nhiều tộc đoàn khác nhau cùng chung sinh sống. Chúng ta phải học theo Tỳ Lô Xá Na Phật, A Di Đà Phật thì thế giới này của chúng ta mới được mỹ mãn, mọi người mới được hạnh phúc. Đọc kinh vô cùng quan trọng. Thế Tôn không những dạy chúng ta đọc kinh, mà còn dạy chúng ta phải hiểu sâu ý nghĩa và phương hướng. Đối với những đạo lý nói trong kinh, phải lý giải kỹ càng. Giải được càng sâu, càng rộng, thì khi vận dụng sẽ càng được tự tại. Nhất định phải áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong công việc hàng ngày, trong khi xử sự, đãi người tiếp vật, thì học Phật pháp mới có lợi ích thật sự.